Câu dưới này dễ hơn. Chương 4 câu 28-30 này, dành cho các phụ nữ, những người nhạy cảm mới trả lời được câu này. Tại sao người phụ nữ lại bỏ cái vò nước lại rồi chạy vô thành rồi mời mọi người đến gặp Đức Giêsu ở giếng? Vâng, tôi sẽ có vị nào sẵn sàng chưa? Ai chưa nói được nói chị nói rồi. À đây, vâng, đây, đây. Tại sao mà nhớ trả lời đúng nha. Tại sao chị này lại bỏ vò nước lại? Chị đi lấy nước là quan trọng phải chứ. Thế mà chị lại bỏ vò nước lại, chị vô cái chỗ chị ở vào thành, chị mời mọi người đến gặp Đức Giêsu ở giếng. Vâng.
Thưa cha, chị này chị nghe Chúa nói với chị là đúng ngay tin của chị rồi, là chị tin vào Chúa nhiều lắm. Chúa mới, chị mới bỏ cái vò nước, chị vào trong thành, chị rao truyền trong đó là có một đứng ngôn sứ đó, nói sự thật cho tôi truyền tật truyền của tôi riêng mà ông cũng biết nữa, cho nên mấy người kia mới chạy ra.
Vâng, yeah. Vâng, tôi cũng đồng ý. Vâng, như thế chúng ta có thể, anh chị em có tin, có ai mà nghĩ rằng chỉ để
dạ, thưa cha với cộng đoàn, theo con thì chị rất là ngưỡng mộ Chúa Giêsu.
Ngưỡng mộ.
Một người Do Thái lại rất khiêm tốn đến xin nước uống nơi một người phụ nữ, mà đó lại là một người phụ nữ Samaria. Một người rất là biết rõ về đời tư của chị, nhưng mà không có coi thường chị. Và người ấy vừa có tiết lộ cho chị biết Ngài là Đức Kitô. Vâng, thì đó là những lý do mà chị chạy vội về để mà kêu dân làng đến.
À, cũng hay, tôi có vẻ thích cái ý của chị, cái ý số 2 tôi thích. Thứ nhất là cái đấng ấy là đấng biết rõ đời tư của chị. Nhưng mà câu số 2 rất hay, và đấng ấy không hề khinh chị, không hề có một dấu vết nào khinh, và vẫn nói chuyện với chị về vấn đề tôn giáo như là chị là người ngang hàng vậy. Đấy, và sau đó thì như vậy chị nói lý do thứ 3 là cái gì nhỉ? Đi. À, sau đó còn cho chị thấy rằng Ngài là ai đấy. Và như thế là chị, à đúng rồi, mà câu số 3 là được lắm đấy. Và chính cái đấng ấy lại nói với chị là tôi nè, tôi là Đức Kitô này. Chị nói là chúng tôi đang chờ đấng ấy, thì Ngài bảo đây tôi này. Và nếu mà đúng như thế thì chị sẽ bảo, ủa như thế thì còn gì phải chờ nữa. Nếu mà chúng tôi đang chờ đấng ấy, mà ông này ông bảo là ông là đấng ấy, mà tôi lại bắt đầu tin ông ấy vì ông đã nói vanh vách cuộc đời của tôi. Vâng, thế thì anh chị em hiểu không ạ? Thì chị bắt đầu nghĩ, anh chị em thấy sau này ông, chị sẽ đề là chị về chị la này, ôi ra mà coi, có phải ông này nè, ông là Kitô chứ ai nữa, vì ông biết rõ đời của tôi.
Cha con muốn nói là cái hành động để vò nước lại, để vò nước lại của chị như diễn tả một sự dứt khoát. Cái vò nước cũ của chị là chứa đựng nước uống vào rồi lại khác, chứa đựng một lịch sử cuộc đời đen tối của chị. Bây giờ người phụ nữ Samari đã có chiếc vò mới, chiếc vò nhờ tin vào Đức Kitô mà của chân lý và sự thật, và đó là nước hằng sống, và chính là Ngài nguồn nước, và có một cái sự vọt lên trong từ khi mà chấp nhận cái nguồn nước hằng sống đó, để chị chạy đi và lôi kéo thêm nhiều người đồng bào Samari của chị được ơn quay về với Chúa như chị, được uống nguồn nước hằng sống từ cuộc gặp gỡ chính Chúa Giêsu là nước hằng sống.
Vâng, cảm ơn chị. Như vậy là tôi mà là thì tôi sẽ trả lời hỏi tại sao người phụ nữ bỏ vò nước chạy, em bỏ vò nước lại và chạy. Có đúng chữ chạy vào thành không nhỉ? Có chữ chạy không ta?
Có
chữ chạy không ạ? Có chữ chạy không ta? Đâu có chữ chạy nhỉ? Có không ạ? À không ạ. À, bỏ cái nước lại vào, bởi vì anh chị em biết nếu mà chị ấy đang có một niềm vui phải không, và chị phải đi nhanh chứ, và nếu mà lại đội đầu cái nước thì sao mà nhanh được, thì đã chị thấy không thể nào mà mang cái bình nước mà lại chạy vô nhanh được, bởi vì nếu không vô nhanh lỡ mày ông đi thì sao đấy. Thế thì họ một chị muốn nhanh và chị nhị nhanh không có vào thôi, và vậy thì thế là buộc lòng mà chị phải để bình nước lại đấy. Thì tôi nghĩ tôi trả lời một cách rất là đơn sơ như thế. Vâng, rồi bỏ bình nước chạy vào thành, và chị mời mọi người đến gặp, bởi vì Đức Giêsu có nói vừa rồi, có nói đến mình là đấng Messia, thì chị bảo cũng có thể đấy. Rồi lại nhất là anh chị em nhìn thấy câu 39 ấy, là chị ấy về chị nói với dân chúng là người này đã biết gì ấy nhỉ, đã nói với tôi cái gì, 39 ấy anh chị em. đã gì? Đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Chị ấy khéo thật đấy. Chị ấy không có nói là nói với tôi là tôi có nhiều chồng. Đúng không nào? Chị ấy khôn, chị ấy giấu đi. Và chị ấy chỉ nói là nói với tôi về mọi việc tôi đã làm. Đấy, và như thế là cái người này phải tài lắm ấy chứ. Đấy thì chị ấy nói như thế. Và nhưng mà câu hỏi này là đấy, câu hỏi của tôi là tại sao người trong thành lại tin chị ấy mà lại chạy ra gặp Đức Giêsu? Anh chị em có biết cái câu khách, cái marketing của chị ấy là gì không? Đó là câu 29 ấy, anh chị em thấy không nào? Đấy, câu 29 ấy, đấy. À, vâng, đấy, đấy. Thế thì người phụ nữ bỏ nước lạnh vào thành, câu 29 này, đến mà xem. Như vậy là chị ấy bắt đầu mở loa phóng thanh đấy, đúng không ạ? À? Đấy, mở loa phóng thanh, đến mà coi. Hãy đến mà xem. Vậy giống như Sư cũng nói với các môn đệ đầu tiên như vậy. Có một người, chị không có nói ai cả, chị quảng cáo mà, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Thế thôi. Lúc ở câu 39 thì mọi việc tôi làm là vậy thôi. Và chị này khéo lắm. Chị không, chị thứ nhất là chị khoe là cái ông này ông giỏi ghê, ông biết hết. Và thứ hai, chị đặt câu hỏi chứ chị không bảo rằng ông ấy là Đức Kitô, mà chị lại nói thế này, ông ấy lại chẳng phải là Đức Kitô hay sao? Đấy, như vậy là khiêu gợi cái sự tò mò của một người mà lại biết tất cả những chuyện của chị ấy. Mà và thế thì có thể là ông Kitô. Và anh chị em mới thấy kết quả của cái việc quảng cáo này rất tốt rồi. Đấy, câu số 30 ấy, họ ra khỏi thành. Họ biểu đưa ra coi cái ông nào ta, cho ông nào sao hay dữ vậy ta. Đấy, và họ ra khỏi thành và họ đến gặp Đức Giêsu. Đấy, thế như vậy anh em thấy, anh chị em thấy là đến gặp Đức Giêsu và rồi và như thế anh chị em ơi, như thế là cái bà phụ nữ này thành công mất rồi, còn gì nữa. Lúc nãy là bà ấy, mà cái bà này lúc nãy buồn cười, cái bà ấy đi lấy nước á, lại đi thui thủi một mình phải không? Thế mà bây giờ bà ấy bà ấy dám đến, mà người ta cũng nghe cái bà này lạ thật đấy, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên đấy. Thành ra như thế anh chị em có nên rút ngay một kết luận không, kẻo lát nữa mình quên rút ạ. Tức là một người có cuộc sống hơi lem nhem á, vẫn có thể phục vụ Chúa được, vẫn có thể loan báo tin mừng được, chứ không cần phải nhất thiết phải là một người sạch sẽ và sáng sủa, không cần thiết ạ. Ngay người nào cũng có thể được đấy, người nào cũng có thể trở nên người làm điều đó được. Mời mọi người đến, người trong thành người ta tin chị ấy, người ta chạy đến vì chị quảng cáo tốt lắm đấy, quảng cáo một cách rất là khéo, vì người Do Thái đang chờ đấng Messiah, mà chị bảo là ôi cái ông này có thể là Messiah rồi, thôi sâu xong số 7 rồi. Câu 40-42, đâu là kết quả của việc Đức Giêsu ở lại 2 ngày với người dân Samari? Vâng, câu này là dễ nữa. Câu này thì dĩ nhiên là dễ rồi. Có ai sẵn sàng không? Con đã sẵn sàng không? Con lại sẵn sàng câu này không? Vâng, vâng, đây. Vâng. Câu này dễ mà, không chả có vấn đề gì. Vâng. 40-42, có đọc câu đó cho cha coi. Đọc 40-42.
40 là vậy. Khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian.
Vâng. Như vậy câu của hỏi này, như thế là cái kết quả của việc Đức Giêsu ở lại 2 ngày thì kết quả là gì ạ?
Thưa cha, kết quả là số người tin vào Đức Giêsu đông.
Vâng, có kết quả gì nữa?
Và họ tin vào lời, họ không phải vì chị kể mà tin, mà là chính họ là nghe và tin.
À, tức là trực tiếp ấy, giờ không cần qua chị ấy nữa. Lúc nãy là qua trung gian của chị phải không?
Dạ.
Đấy, qua trung gian của chị ấy mà người ta đã gặp được Đức Giêsu. À, và nhưng mà còn có nên thêm một câu là họ là, tin Đức Giêsu là ai vậy?
Là đấng cứu độ trần gian. À,
anh chị em có thấy không? Chúng ta nhắc liền đi rồi chúng ta có thể kết sớm. Đó là anh chị em thấy lúc đầu là chị này chị tin Đức Giêsu là đấng nào nhỉ? Là ngôn sứ bởi đã nói về đời tư của chị. Sau đó thì có thể chị bắt đầu tin Đức Giêsu là đấng gì nhỉ? Messiah. Có thể là sau này chị bắt đầu tin, và cả những cái người dân trong làng của chị chắc cũng sẽ tin như thế. Ngôn sứ này, Messiah này. À, anh chị em có biết bây giờ thì họ tin Đức Giêsu là gì? đấng cứu độ của trần gian. À, tôi hỏi anh Tâm, đấng cứu độ trần gian với Messia, đấng nào lớn hơn?
Thưa cha, chắc chắn là đấng cứu độ trần gian lớn hơn.
Vâng, tại sao ạ?
Bởi vì Messia thì chỉ dành riêng cho người Do Thái thôi.
À, vâng, thế còn đấng cứu độ trần gian là
trần
cho
gian
cả,
là cho cả thế giới mà.
Vâng, đúng như thế. Thành ra xin tặng cho anh chị em biết cái câu cuối này là tước lớn lắm. Đấng cứu độ trần gian, Đức Giêsu không phải chỉ là đấng cứu độ cho các chú Do Thái khỏi các ông Roma, không ạ. Ngài là đấng cứu độ cả trần gian này khỏi tội lỗi đấy, như thành đa rất quan trọng. Vâng, thế được rồi. Thế thì ở đây anh chị em thấy là như vậy. Anh chị em thấy câu 40 là tức là người chị này chị giỏi vì chị đã lôi kéo được người ta ra. Mà khi người ta ra giếng đó, anh chị em có đồng ý, tôi cứ nghĩ là Chúa Giêsu vẫn còn ngồi ở giếng ấy chứ. Thì câu 40 là khi đến gặp người là người dân người ta chạy ra giếng, người ta gặp Đức Giêsu và người ta cũng mê Đức Giêsu như chị ấy. Và vì mê, và cái dấu hiệu cho thấy mê ở chỗ là gì? Xin gì? Xin ở lại. Chứ nếu không mê thì bảo thôi thầy đi cho rồi đấy. Thế thì xin người ở lại với họ. Và Đức Giêsu đã chấp nhận cái lời yêu cầu đó, ở lại 2 ngày. Và Đức Giêsu mà ở lại với họ thì Ngài lại tiếp tục giảng ấy, như là đã giảng cho bà này. Đấy, thành ra số người tin vì lời Đức Giêsu. Anh chị em thấy chữ lời không nào? Đấy, về Ngài ở lại đó, Ngài giảng lời của Đức Giêsu còn đông hơn nữa. Và câu 42 này thì mình không biết là cái chị phụ nữ có buồn không. Tôi như chị ấy, tôi cũng chả biết gì phải buồn. Thì những cái người nghe Đức Giêsu và tin Đức Giêsu thì họ nói thế này. Họ nói, tôi nói thật với chị, tôi nói thành thật với chị, chúng tôi bây giờ chúng tôi tin ông này rồi, nhưng mà không phải vì lời của chị kể đâu. Chị cứ kể là ông ấy biết hết về đời của chị. Không, không phải, tôi không dựa vào chị. Chính chúng tôi đã nghe, chính chúng tôi trực tiếp đã gặp, và chúng tôi đã nghe và tôi biết và chúng tôi tin. Như vậy anh chị em thấy, anh chị em thấy cái chị này có bị ra rìa không nhỉ? Có ra rìa không? Vâng, nhưng mà anh chị em biết làm tông đồ là chấp nhận ra rìa đấy. Làm tông đồ là khi tôi trở thành nhịp cầu, tôi giới thiệu một người với Đức Giêsu, mà khi Đức Giêsu với người ấy đã thân nhau rồi thì tôi nên lỉnh đi thì là hơn, chứ còn đứng sớ rớ đây làm gì? Đâu nào, đứng đây làm gì? Ông Gioan Tẩy Giả, ông là nhịp cầu để cho dân Do Thái gặp Đức Giêsu. Hai người gặp nhau rồi, chú rể gặp cô dâu, rồi mình còn đứng ở đấy mà nhìn nhau, nhìn chú rể với cô dâu để làm gì? Anh chị em nào, mình nên đi thì hơn. Đấy, thành ra tôi nói như thế. Đấy, anh chị em thấy thành ra ở đây là cái chị này, chị tốt ghê nhỉ, chị làm xong đúng cái nhiệm vụ của chị ấy. Vâng, chắc được rồi. Hết chưa ạ? Hết rồi ấy nhỉ. Đấy, vâng, thế thôi, cái câu dưới thì chúng ta đã nói nhiều rồi. Học được gì? Cách thức đến, đấy, anh chị em thấy, cách thức đến với người khác để truyền giáo là đến xin. Đến xin chứ không đến cho, đấy. Và anh chị em biết là có, thứ nhất là cách xin là một. Thứ hai đó là phải hiểu về đời tư của họ. Phải hiểu rằng họ đang có mẹ già, họ đang gặp cái này, họ đang cái khổ kia, đời sống cá nhân của họ, tức là biết về đời sống cá nhân của họ như Đức Giêsu biết ấy. Đấy, thế là thứ ba nữa là cũng quan tâm đến những mối quan tâm của họ. Như cái bà này, bà ấy có một cái sao xuyến, bảo trời ơi, không biết mình đi đạo này rồi, ở bên đền thờ này đúng, cái đền thờ này đúng đấy chẳng hạn, là bà ấy cũng có những cái suy nghĩ như thế, thì mình lại phải biết điều đó để mà mình giúp cho họ, mình trả lời cho họ. Đấy, thì tôi nghĩ là để một người đi truyền giáo là như thế. Cách thức đến, và chị này biến đổi như thế nào sau cuộc gặp gỡ, chị đã biến đổi như thế nào? Biến đổi tức là thứ nhất là chị là người được nghe giảng, anh chị em đồng ý không? Chị được nghe Đức Giêsu chia sẻ, và ngay sau khi Đức Giêsu chia sẻ thì chị thành người đi loan báo tin mừng. Chị được nghe tin mừng và bây giờ chị thành cái người loan báo tin mừng rồi. Vâng, thôi câu cuối cùng dễ lắm mà cũng không dễ lắm. Tại sao giáo hội cho đọc bài phúc âm này vào mùa chay? Câu này khó thật đấy chứ. Tôi không biết anh chị em có trả lời được không, chứ tôi cũng chưa trả lời được. Chứ hỏi mà chưa trả lời. Có ai can đảm không? Đấy, không phải dễ đâu. Cái câu hỏi này nhìn vậy. Vâng, mời chị. Tôi hy vọng có ai cứu tôi. Tôi cũng chưa thấy lắm.
Dạ, thưa cha, theo con thì giáo hội cho đọc bài này vào mùa chay để những người tín hữu nhìn vào gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đối xử với người nghèo, với những người tội lỗi, nói chung là với những người nghèo đó, mà noi gương bắt chước để mình cũng hoán cải trở nên giống Chúa. Con xin hết.
Vâng, hoán cải Bắt trước ở vâng.
Thưa cha, giáo hội mời gọi chúng ta đọc bài phúc âm trong mùa chay này để mời gọi chúng ta hãy đến với tình yêu Giê-xu, nhận ra cơn đói khát của chính mình, đói vì tội lỗi, đói vì sa ngã, đói vì khô khan nguội lạnh. Chúa sẽ lấp đầy những đói khát của tôi nếu tôi biết chia sẻ, lắng nghe và đến cùng đấng luôn yêu thương và trao ban cho tôi những gì tôi đang thiếu.
Cũng hay nhỉ, cũng hay đấy, thế là cũng hay đấy. Vâng, vâng, xin mời. Tức là tôi đang khát ạ. Nói chung là Chúa đến, Chúa làm tôi hết khát đấy. Vâng.
Dạ thưa cha, theo con nghĩ qua đoạn phúc âm này, giáo hội muốn nhắc cho chúng ta vào mùa chay là từ một người tội lỗi thì chúng ta biết Chúa, gặp được Chúa và có thể biến đổi thành người tốt mà loan truyền đem tin mừng Chúa đến cho mọi người khác. Vâng. Để những người tội lỗi cũng biết là mình được hoán cải chứ không phải là mất hết hy vọng và tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa cũng coi những người tội lỗi vẫn thương những người tội lỗi và không tách người tội lỗi ra riêng.
Vâng, có ai nữa? Chị Oanh. Vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ ra bài phúc âm này dành trong mùa cha gì là kêu gọi, nhưng mà mình phải biết trở quay trở về với Chúa. Những người mà như chị phụ nữ vậy, hay là những người thành ở vùng miền Samari mà họ cũng quay trở lại hồi đó, giờ họ thoát khỏi bây giờ đó thì họ và cũng trở về với Chúa Giêsu mà mới nhận ra Chúa Giêsu là ban ân cứu độ.
À vâng, một người cuối cùng thôi, một người.
Thưa cha, theo con nghĩ rằng vì cái bài phúc âm này nói về người Samari là người dân ngoại, và là người dân ngoại thì giáo hội muốn nói với chúng ta biết rằng chính chúng ta là người dân ngoại và được Chúa cứu độ, và chính chúng ta cũng phải là người giống như người phụ nữ này loan báo tin mừng.
Vâng, cảm ơn ạ. Đấy, cái câu này đấy, có nhiều ý. Vâng. Sau đó tôi mới nói ý của tôi.
Thưa cha, con thấy thế này. Tức là sở dĩ là giáo hội cho đọc bài này vào buổi chay là cho giáo hội thấy là Chúa Giê-xu cũng đang khao khát đón chờ chúng ta, đợi chờ chúng ta. Chúng ta đến gặp gỡ Chúa Giê-xu để chúng ta đừng có ảo tưởng về những cái gì ở trần thế. Qua đó chúng ta thấy mình thật là nghèo nàn và trần trụi, không có gì cả, để chúng ta phải thấy Chúa Giê-xu cho mình biết ý nghĩa cuộc đời của mình. Để mình sống, để mình hoàn thiện, sám hối cho đến tận nơi.
Vâng, cảm ơn. Thôi quá giờ rồi. Vâng, tôi chỉ nói một câu kết. Có hai vị cuối cùng đều nói có chữ cứu độ. Tôi sao tôi có cái cảm tưởng rằng là bài thì tôi thì các ý của anh chị em đâu có sai gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng cũng có thể bài này được đọc vì có câu kết ấy, đúng không nào? Vì chúng ta đang là mùa chay ạ, và mùa chay thì là mùa Thiên Chúa cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa cứu độ chúng ta, Đức Giêsu cứu độ chúng ta đấy. Và bằng cái chết, dĩ nhiên bằng cái chết, bằng sự đau khổ khổ nạn và cái chết của Ngài. Chính vì thế cái bài này, cái bài Samari này lên đến cao điểm nhất là gì? Cả cái làng ấy, cả cái thành phố ấy tin Đức Giêsu là đấng cứu độ mà của cả thế giới. Họ không bảo là chỉ là đấng cứu độ của cái vùng Samari, cũng không phải là của cái ông Do Thái, mà là của cả thế giới. Thành ra tôi nghĩ thế. Vâng, thưa, cảm ơn anh chị em.